Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 7 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Hình ảnh vị linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện cảm động của cô bé Makayla, 10 tuổi rưỡi người Mỹ bị bệnh ung thư máu. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về hy vọng trong cuộc sống con người. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, làm giám quản tông tòa, tòa đầy của Tổng giáo phận Agana ở đảo Guam. Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy năm nay 66 tuổi, sinh trưởng tại Hồng Kông, thuộc dòng Đông Bosco và đã từng làm giám tỉnh tại đây. Cách đây 5 năm rưỡi, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng thư ký Bộ Truyền giáo. Tổng giáo phận Agana ở đảo Guam có hơn 140.000 tín hữu công giáo trên tổng số 165.000 dân cư và có 24 giáo xứ với 50 linh mục. Từ 30 năm nay, giáo phận này do Đức Tổng giám mục Anthony Sablan Apuron, dòng Cappuccino coi sóc. Với quyết định trên đây của Đức Thánh Cha, Ngài vẫn giữ nguyên danh hiệu Tổng giám mục giáo phận Agana, nhưng việc cai quản do Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy đảm trách.
Con Túc Cúc, trong những ngày qua, Ủy ban Trung Công giáo và Chính thống Hoa Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Con Túc Cúc, bang New Hampshire, và bàn về hành trình đại kết cũng như thảm trạng người tị nạn ở Trung Đông. Trong thông cáo chung, các giám mục thành viên ủy ban tố giác sự leo thang bạo lực chống các tín hữu Kitô ở Trung Đông, một tội ác mà Quốc hội Hoa Kỳ mới đây đã gọi là một tội ác diệt chủng. Các vị cũng cảm ơn các nước đã đón nhận rất nhiều người di dân và tị nạn hiện nay, và mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện xin Chúa ban ơn an ủi cho những người đau khổ. Ngài không phải là Thiên Chúa của chiến tranh, nhưng của hòa bình. Ủy ban cũng nhắc đến công đồng liên chính thống giáo sẽ tiến hành từ ngày 16 đến 27 tháng 6 tới đây tại đảo Creta, Hy Lạp, và cầu mong rằng sự hiệp nhất giữa các giáo hội chính thống tự quản mang lại lợi ích rất lớn cho sự tìm kiếm hiệp nhất và hiệp thông giữa các tín hữu công giáo và chính thống. Ủy ban chung giữa Công giáo và Chính thống Hoa Kỳ được thành lập hồi năm 1981 do Hội đồng Giám mục Công giáo và Ban Thường trực của các Giám mục Chính thống Hoa Kỳ. Hai vị đồng chủ tịch là Đức Hồng Y Son O'Malley, Tổng giám mục Boston, và Đức Tổng giám mục Methodios của Giáo hội Chính thống Hy Lạp, cũng tại thành phố Boston. Mục đích là để góp phần tái tạo sự hiệp nhất trọn vẹn giữa Chính thống giáo và Công giáo.
Vienna. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, chống lại chiến dịch tẩy chay các hàng hóa của Israel. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Israel News hôm 3 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Schönborn nói, tôi nghĩ việc tẩy chay này không những không đúng, nhưng còn là điều điên rồ. Tại Áo, người Do Thái và Công giáo là những người láng giềng và là bạn của nhau. Tôi không tin rằng người ta có thể nghe những lời kêu gọi tẩy chay Israel như thế từ giáo hội công giáo. Chúng ta có quan hệ chặt chẽ và tốt đẹp, không những với dân tộc Do Thái, nhưng đặc biệt với quốc gia Israel nữa. Chiến dịch tẩy chay rút tiền đầu tư và trừng phạt Israel do một tổ chức phi chính phủ của người Palestine đề xướng hồi năm 2005, và trong số những nhân vật ủng hộ chiến dịch này có Đức Tổng giám mục Anh giáo Nam Phi Desmond Tutu, người đã được giải Nobel Hòa Bình.
Sofia, công đồng liên chính thống giáo sẽ nhóm tại đảo Creta, Hy Lạp trong vòng 2 tuần lễ tới đây, có nguy cơ bị thất bại. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống Bulgari đã đồng thanh yêu cầu hoãn lại công đồng này. Thế mà quy luật tiến hành của công đồng này quy định rằng các quyết định phải được tất cả 14 giáo hội chính thống cùng chấp thuận. Trước đó, Giáo hội Chính thống Georgia cũng cho biết là sẽ không chấp nhận nhiều dự thảo các văn kiện của công đồng, trong đó có văn kiện đề nghị gọi các giáo hội Kitô không thuộc chính thống giáo cũng là giáo hội. Theo chương trình, công đồng liên chứng thống giáo sẽ khai diễn vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 16 tháng 6 sắp tới. Theo niên lịch Giuliano, dưới quyền chủ tòa của Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Constantinople, là giáo chủ danh dự chung của toàn chính thống giáo. Công đồng nhắm củng cố sự hiệp nhất của chính thống giáo và đề ra đường hướng trong tương lai, trong đó có cả vấn đề đối thoại với công giáo và tin lành.
Theo cách tính của chính thống, đây sẽ là công đồng thứ nhất kể từ 1229 năm nay, tức là từ năm 787. Và dự án triệu tập công đồng này đã được đề ra từ 100 năm nay, nhưng luôn có những lý do chính trị và những yếu tố khác khiến dự án này không tiến hành được. Nay, viễn tưởng đó có cơ may thành tựu. Đức Tổng giám mục Arsenios Kadamakis của Giáo hội Chính thống tại Áo nhìn nhận rằng sự kiện tất cả những nghị quyết tại công đồng phải được sự đồng thuận của tất cả các giáo hội tham dự, chứng tỏ một cố gắng đạt đến sự hiệp nhất của chính thống giáo. Nhưng nó cũng tiềm ẩn một nguy hiểm, chỉ cần một giáo hội cũng có thể ngăn chặn toàn thể công đồng. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Arsenios cho rằng, từ đồng thanh chấp thuận phải được hiểu là sự đồng thuận của tất cả những người hiện diện, vì tất cả các vị thượng phụ và thủ lãnh, cũng như tất cả các giáo hội chính thống, đều đồng ý triệu tập công đồng này. Nếu một giáo hội chính thống không đến họp hoặc các đại biểu của một giáo hội rời bỏ công đồng trước khi kết thúc, thì đó không phải là một chướng ngại cản trở sự đồng thanh chấp thuận các nghị quyết, vì sự vắng mặt của một giáo hội chính thống là điều tương phản với sự đồng thuận đã bày tỏ trước đó và việc ký kết trong các hội nghị chuẩn bị công đồng.
Vatican, Thư viện Vatican và Thư viện Quốc gia Qatar cộng tác với nhau về việc phổ biến các thủ bản về lịch sử Qatar và các vùng Hồi giáo khác dưới dạng kỹ thuật số. Hiệp định thi công bố hôm 4 tháng 6 nói rằng, trong số 80.000 thủ bản của Thư viện Vatican dự kiến được chuyển sang dạng kỹ thuật số kể từ năm 2016, có những thủ bản liên quan đến lịch sử, văn hóa, gia sản và khoa học của nước Qatar, vùng vịnh và các miền khác của Hồi giáo. Thư viện Vatican và Thư viện Quốc gia Qatar cùng muốn làm cho các thủ bản ấy có thể được mọi người tham khảo dưới dạng kỹ thuật số để phát triển việc nghiên cứu. Vì thế đã thiết lập một ủy ban với nhiệm vụ xác định tất cả các vấn đề của hiệp định liên quan đến việc bảo trì, tu bổ, kỹ thuật số, mô tả và phổ biến việc tham khảo một nhóm các thủ bản liên hệ với Qatar như vừa nói. Hiệp định thư trên đây được ký kết và công bố sau cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Hoàng Thái hậu Mossa bin Nasser, thân mẫu của vua nước Qatar. Bà là chủ tịch Quỹ Qatar về giáo dục, khoa học và phát triển cộng đồng. Trong cuộc tiếp kiến, Sheikha Mossa đã trình bày với Đức Thánh Cha về hoạt động đa diện của bà trong lĩnh vực phát triển giáo dục và xã hội, trên bình diện quốc gia và quốc tế, cũng như về tình trạng trầm trọng của các trường học tại các vùng có xung đột. Và Đức Thánh Cha đã khích lệ bà trong các hoạt động này. Cuộc gặp gỡ thân mật kéo dài 30 phút, và bà đã tặng cho Đức Thánh Cha một thủ bản quý giá bằng tiếng Ai Rập, các sách phúc âm có trang trí rất đẹp, dài 123 trang, thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ Ottoman hồi thế kỷ 18.
Cơn Thánh tích Thánh John Paul II lưu giữ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Köln bên Đức đã bị kẻ gian ăn trộm. Hôm 5 tháng 6 vừa qua, tòa tổng giám mục giáo phận Köln cho biết kẻ gian đã đập vỡ kiếng khám đựng và ăn trộm tấm vải nhỏ có thấm giọt máu của Thánh John Paul II qua đời năm 2005. Thánh tích được đựng trong một bình bằng đồng mạ bạc cao 40 cm, chạm trổ nghệ thuật. Có hình Thánh Giáo Hoàng đang cầm gậy chủ chăn đứng trước cánh cửa nhà thờ chính tòa trong cuộc viếng thăm tại đây hồi tháng 11 năm 1980. khám đựng bình thánh tích được gắn vào tường ở nhà thờ hồi tháng 12 năm 2013. Vụ ăn trộm này được khám phá sáng sớm Chủ nhật vừa qua. Cha Gerd Bachner bày tỏ kinh ngạc vì thánh tích, xét về vật chất, không có giá trị bao nhiêu, nhưng vụ trộm này là một mất mát lớn về tinh thần. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.
Gallinaro, Chủ nhật mùng 5 tháng 6 vừa qua, tòa giám mục giáo phận Cassino Pontecorvo Sora ở mạn Nam Roma đã công bố sắc lệnh tòa thánh phạt vạ tuyệt thông nhóm tín hữu thuộc giáo phái gọi là Hai Đồng Giêsu ở làng Gallinaro về tội ly giáo. Quyết định trên đây của Bộ Giáo lý Đức Tin được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Đức Cha Antonio Lecce và Fortunato Tamburini cho đọc văn kiện này trong tất cả các thánh đường trong giáo phận. Lập trường của giáo phái Hài Đồng Giêsu đã bị Bộ Giáo lý Đức Tin cứu xét từ lâu và xác nhận là trái ngược với Đức Tin Công giáo. Hồi tháng 10 năm 2015, giáo phái này tuyên bố mình là giáo hội Kitô phổ quát Tân Jerusalem. Nhà thờ của giáo phái này ở Gallinaro mỗi năm thu hút hàng chục ngàn người đến hành hương, nhất là vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 6. Giáo phái được thành lập dựa trên những điều gọi là thị kiến của bà Giuseppina Nocha hồi năm 1947. Bà nói là mình thấy Chúa Hài Đồng Giêsu đang ngủ trong một đám mây. Sự hiện ra này, theo giáo phái, được tái diễn ngày 15 tháng 5 1974. Qua đó, Đức Mẹ và Tổng lãnh Thiên thần Michael yêu cầu bà Nocha xây một thánh đường cho Chúa Hài Đồng. Bà qua đời năm 1989 khi được 49 tuổi. Tin đồn về nhiều phép lạ đã thu hút các tín hữu đến hành hương tại nhà thờ này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hình ảnh vị linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, mỗi vị giáo hoàng đều có nhiều dịp trình bày cho các tín hữu về hình ảnh vị linh mục lý tưởng và thế nào là linh mục theo con tim của Chúa Giêsu. Thánh Gioan Phaolô II giáo hoàng thích nhấn mạnh đến sự nên thánh. Thiên Chúa không ngừng kêu gọi nên thánh và cần phải cố gắng nên thánh. Thánh nhân chịu chức linh mục đúng vào lễ các thánh và ngài mừng kỷ niệm 50 năm thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 11 năm 1996. Ngài giải thích rằng việc truyền chức mang lại cho các linh mục quyền năng có 102 là mang các bí tích cho các tín hữu, giúp họ tiến bước trên con đường thánh thiện. Ngài viết, linh mục hiện hữu là để cống hiến cho các tín hữu những phương thế do Chúa Kitô ban để giúp họ trong hành trình dần dần nên thánh. Qua việc cử hành các bí tích, linh mục trở thành người phục vụ sự thánh thiện và sự hiệp thông giữa các tín hữu đã chịu phép rửa. Còn Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 thường nhấn mạnh sự an tường và lòng tận tụy mà linh mục phải có đối với chân lý của Thiên Chúa. Trong tư cách là mục tử, linh mục phải hướng dẫn các tín hữu đi trên con đường ngay chính, dẫn tới niềm vui và hạnh phúc đích thực. Trong bài giảng kết thúc năm linh mục hồi năm 2010, Ngài nói, là linh mục, chúng ta phải thông truyền cho dân niềm vui vì sự kiện con người sống ngay chính đã được tỏ bày cho chúng ta. Đối với Đức Giáo Hoàng Biển Đức, vị mục tử nhân lành cũng là người canh giữ vững mạnh. Cây gậy của mục tử phải được sử dụng để bảo vệ đức tin, chống lại những kẻ mạo nhận, chống lại những xu hướng trong thực tế làm lạc hướng. Và cây gậy mục tử cũng là một sự nâng đỡ mạnh mẽ, giúp ta tiến bước trên con đường khó khăn và theo Chúa. Tuy nhiên, sức mạnh và quyết tâm cũng hiện diện trong sự khiêm tốn và phục vụ không biết mệt mỏi. Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã tỏ cho thấy điều đó khi Ngài đề cao Thánh Gioan Maria Vianney bổn mạng các cha sở như mẫu gương của các linh mục. Ngài viết trong thư ấn định năm linh mục, cha sở họ rất khiêm nhường. Một mục tử tốt lành, một mục tử theo con tim của Thiên Chúa. đó là một kho tàng lớn lao mà Chúa có thể ban cho một giáo xứ và một hồng ân quý giá nhất của lòng từ bi Chúa.
Còn Đức Thánh Cha Francisco, Ngài luôn nhấn mạnh, linh mục phải phản ánh lòng thương xót của Thiên Chúa. Gần đây nhất là bài giảng thánh lễ thứ sáu mùng 3 tháng 6 vừa qua, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu và cũng là ngày năm thánh của các linh mục. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy hướng nhìn hai con tim, trái tim mục tử nhân lành và trái tim của chúng ta như mục tử. Làm sao để trái tim của chúng ta cũng phải giống như trái tim của Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành? Đức Thánh Cha nói, trái tim của vị mục tử nhân lành không phải chỉ là con tim có lòng thương xót chúng ta, nhưng là chính lòng thương xót. Tại đó, tình yêu của Chúa Cha chiếu tỏa rạng ngời. Tại đó, với tất cả những giới hạn và tội lỗi của tôi nếm hưởng niềm chắc chắn mình được chọn và yêu thương. Trái tim vị mục tử nhân lành nói với chúng ta rằng, tình yêu của Chúa không có giới hạn, không mệt mỏi và không bao giờ đầu hàng. Tại đó, chúng ta thấy Chúa liên tục hiến mình, không giới hạn. Tại đó, chúng ta tìm được nguồn mạch tình yêu trung tín và dịu dàng, để cho chúng ta được tự do và làm cho chúng ta được tự do. Tại đó, chúng ta tái khám phá thấy Chúa Giêsu yêu thương chúng ta cho đến cùng, nhưng không bao giờ áp đặt. Đứng trước trái tim Chúa Giêsu, nảy sinh một câu hỏi căn bản về đời sống linh mục của chúng ta. Con tim của tôi hướng về đâu? Giữa bao nhiêu hoạt động, vẫn luôn có một câu hỏi. Con tim của tôi gắn chặt vào đâu, hướng về đâu, đâu là kho tàng mà tôi tìm kiếm? Vì Chúa Giêsu đã nói, kho tàng của ngươi ở đâu thì con tim của ngươi ở đó. Có những yếu đuối trong tất cả chúng ta, cả tội lỗi. Nhưng chúng ta hãy đi sâu hơn, đến tận cội rễ. Đâu là căn cội những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta? Nghĩa là, đâu chính là cái kho tàng làm cho chúng ta xa Chúa? Có hai kho tàng không thể thay thế được của trái tim Chúa Giêsu, Chúa Cha và chúng ta. Hằng ngày Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha và gặp gỡ dân chúng. Cả con tim mục tử của Chúa Kitô cũng chỉ có hai chiều hướng, Chúa Cha và dân chúng. Con tim của linh mục là một con tim bị tình yêu Chúa đâm thâu qua. Vì thế, linh mục không còn nhìn bản thân mình, nhưng hướng về Thiên Chúa và anh em. Đó không còn là một con tim chạy nhảy, để cho mình bị thu hút vì những gợi ý nhất thời, hoặc chạy đây chạy đó, tìm kiếm sự đồng thuận, hoặc những thỏa mãn bé nhỏ. Trái lại, đó là một con tim kiên vững trong Chúa, được Thánh Linh thu hút, cởi mở và sẵn sàng đối với anh chị em mình.
Trước đó, hôm thứ Năm mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã dành 3 bài suy niệm với các linh mục tại 3 đại vương cung thánh đường ở Roma về những khía cạnh khác nhau, về hình ảnh linh mục lý tưởng trong tương quan với lòng thương xót của Chúa. Trước tiên, tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha đi từ dụ ngôn người con trai hoang đàng trở về, được người cha nồng nhiệt tiếp đón, tha thứ và truyền mở tiệc ăn mừng. Người con trai ấy, từ thân phận tủi hổ, muốn dành ăn cám heo với heo, và khi được về được hưởng tràn đầy ơn tha thứ của người cha. Từ thái độ nhân từ đó của người cha, Đức Thánh Cha cảnh giác các cha giải tội, đừng hành hạ các hối nhân khi họ đến xưng tội. Ngài nói, xin anh em cho phép tôi, nhưng ở đây tôi nghĩ đến những cha giải tội thiếu kiên nhẫn, khiển trách, trách mắng các hối nhân. Nhưng làm như thế thì Thiên Chúa cũng xử như vậy với anh em, ít là xin anh em đừng làm như vậy. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các linh mục hãy ý thức thân phận tội lỗi của mình, cần lòng thương xót của Chúa, và Ngài nói rằng, chúng ta cảm thấy gì khi dân chúng hôn tay chúng ta, và chúng ta nhìn sự lầm than sâu thẳm nhất của mình, và khi chúng ta được dân Chúa tôn kính? Chúng ta phải đặt mình ở đây, trong môi trường chúng ta sống sự lầm than đáng tủi hổ nhất của mình và phẩm giá cao cả nhất của chúng ta. Đó cũng là cùng một không gian bẩn thỉu, ô uế, nhỏ nhen, háo danh. Đó là tội của các linh mục, sự háo danh, đồng thời với ích kỷ, với đôi chân được rửa, và ta được kêu gọi được tuyển chọn để phân phát bánh hóa ra nhiều, được dân chúng của chúng ta chúc tụng, yêu thương và săn sóc. Đức Thánh Cha cũng phê bình thái độ duy giáo sĩ, khiến linh mục coi người đau khổ như một trường hợp, một vụ cần giải quyết, chứ không phải như một con người, và từ đó có thái độ coi vụ đó không liên hệ gì tới mình và không chịu dấn thân, không chịu bẩn tay để giải quyết. Và như vậy là làm một thứ mục vụ sạch sẽ, lịch thiệp, chẳng gặp nguy cơ nào. Nhưng như thế, linh mục sẽ không hiểu lòng thương xót đi xa hơn công lý. Linh mục có lòng thương xót không phải là không thấy những tai ương lầm than, nhưng linh mục ấy ý thức rằng đời sống thật ngắn ngủi và có bao nhiêu điều thiện cần phải làm. Vì thế, cần phải tha thứ hoàn toàn để tha nhân có thể nhìn thẳng về đằng trước và không mất thời giờ có mặc cảm tội lỗi và cảm thương cho bản thân, những lý do tại sao mình sai lầm và khóc thương những gì đã mất.
Trong bài suy niệm thứ ba tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành chiều ngày 2 tháng 6, Đức Thánh Cha tiếp tục nhắc đến hình ảnh của linh mục chăm sóc người nghèo, các bệnh nhân, tha thứ tội lỗi, kiên nhẫn giảng dạy và sửa chữa những khuyết điểm của dân chúng. Ngài cũng cảnh giác rằng, dân chúng tha thứ nhiều khuyết điểm của các linh mục, trừ khuyết điểm quyến luyến, gắn bó với tiền bạc. Đức Thánh Cha giải thích rằng, dân chúng không chấp nhận linh mục ham mê tiền bạc, không phải vì tiền bạc tự nó là điều xấu, nhưng vì tiền bạc làm cho chúng ta đánh mất sự phong phú của lòng từ bi thương xót. Và nhiều khi gây tổn thương cho lòng thương xót, thì đó là một điều mâu thuẫn trầm trọng. Nó làm thương tổn tới chính Chúa Kitô, đấng đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của người. Đức Thánh Cha giải thích, vấn đề ở đây không phải là thỉnh thoảng thi hành vài cử chỉ từ bi thương xót đối với người túng thiếu, nhưng là có lòng thương xót đối với tha nhân trong mọi hành động của chúng ta. Có lòng thương xót không phải là một trong những lối sống, nhưng là lối sống duy nhất, không có lối sống nào khác để làm linh mục. Đức Thánh Cha nêu ví dụ về cách hành xử của Chúa Giê-xu với người phụ nữ ngoại tình. Ngài không kết án bà ta và đi xa hơn lời luật, Ngài mở ra trước mắt bà một không gian tự do. Bà hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Mệnh lệnh được ra cho tương lai để giúp ra đi tiến bước trong tình yêu. Đó là sự tế nhị của lòng thương xót, nhìn quá khứ với lòng cảm thương và khích lệ cho tương lai. Cuối bài suy niệm thứ ba, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói thêm rằng, thỉnh thoảng tôi nghe những lời bình phẩm của các linh mục, giáo hoàng này đánh chúng ta nhiều quá, khiển trách chúng ta. Quả thực là có vài làn roi, vài lời khiển trách. Nhưng tôi phải nói rằng, tôi cảm thấy được khích lệ vì bao nhiêu linh mục tốt lành. Và Đức Thánh Cha kể lại rằng, hôm trước đó, Ngài nhận được thư của một cha sở ở Italia, cha sở của ba làng nhỏ viết, và kể lại những khó khăn của đời sống của một mục tử. Nhưng cha sở ấy cũng viết về lòng yêu mến nồng nhiệt đối với đoàn chiên của mình. Và Đức Thánh Cha bình luận rằng, đó là người anh em của chúng ta, và có bao nhiêu cha sở như vậy? Chắc chắn ở đây cũng có nhiều linh mục như thế. Họ chỉ đường cho chúng ta và chúng ta tiến bước. Đừng quên cầu nguyện. Anh em hãy cầu nguyện bao nhiêu có thể. Và nếu anh em thiếp ngủ trước nhà tạm mình Thánh Chúa thì đó là điều hạnh phúc. Anh em hãy cầu nguyện và đừng bỏ qua điều này, là hãy để cho Đức Mẹ, người mẹ của chúng ta nhìn chúng ta. Đừng đánh mất lòng nhiệt thành, đừng đánh mất sự gần gũi và luôn sẵn sàng đối với giáo dân. Và tôi xin nói thêm là, đừng đánh mất tinh thần hài hước. Và chúng ta tiếp tục tiến bước.
Vừa rồi là bài Hình ảnh vị linh mục lý tưởng theo Đức Thánh Cha Francisco. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện cảm động của cô bé Makayla, 10 tuổi rưỡi người Mỹ, bị bệnh ung thư máu.
Lograndano, một ký giả của tập san Lourdes Magazine xuất bản tại Lầu Đức, đã thuật lại câu chuyện cảm động của McCallie, một bé gái 10 tuổi người Mỹ, đến Lầu Đức hành hương cuối tháng 9 năm 2006. Bài báo được đăng trên số ra tháng 12 năm 2006, tháng Giêng năm 2007, mở đầu với bức ảnh chụp McCallie ngồi giữa bố mẹ, gương mặt hằn sâu nét nhọc mệt, kiệt sức, trái ngược hẳn với ánh mắt và nụ cười tươi rỡ. Cô bé gầy guộc, chỉ còn da bọc xương, nước da xanh tái, nhưng đôi mắt ngời nét sinh động. Từ hai năm trước đó, McCallie mạnh mẽ can đảm chống chọi lại căn bệnh ung thư máu, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm, không buông tha cho cô bé. Mặc dù bố mẹ McCallie nỗ lực hỗ trợ và chạy chữa cho con gái yêu. Gia đình McCallie sinh sống tại Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ. Ngoài ông bố Dan và mẹ Sandia và cô bé McCallie ra, còn có cậu em George, 5 tuổi rưỡi. Tháng 6 năm 2005, khi thấy bệnh tình của cô bé trở nên trầm trọng hẳn lên, ông chủ hãng làm việc của bố Dan tìm cách thuyết phục ông đưa con đi hành hương Lộ Đức. McCallie rất sùng mộ thánh nữ Bernadette, và trong ngày lễ thiêm sức, cô bé đã chọn thánh nữ làm bạn hộ mệnh. Chiều ngày thứ Sáu 29 tháng 9, McCallie cùng với bố mẹ đến đền thánh Lộ Đức sau một chuyến đi dài dằng dẳng và đầy khó khăn, vì căn bệnh ung thư máu quái ác làm cho cô bé kiệt quệ sức khỏe. Ký giả Clorene Sanu đã yêu cầu được phỏng vấn và chụp hình McCallie, và chiều ngày thứ Hai, 2 tháng 10, ký giả đã đến trung tâm tiếp đón Đức Bà gặp cô bé. McCallie vừa tắm suối Đức Mẹ về lần thứ hai. Cô bé mệt lả, co cụm trên chiếc xe lăn do bà Sandie đẩy. Giám đốc trung tâm đón tiếp là ông François, đứng đón cô bé ngay cửa vào để tặng McCallie đĩa phim DVD Bernadette, và cô bé yếu ớt mỉm cười cảm ơn. Cuộc phỏng vấn diễn ra ngay sau đó. Đầu tiên là bức ảnh kỷ niệm, McCallie cố gượng đứng dậy, len vào tựa giữa bố mẹ để chụp bức ảnh tươi tắn. Bố Dan sắp xếp để cho ống truyền oxy không lộ rõ trên ảnh, và ngay sau đó, người ta phải đưa cô bé lên phòng nghỉ ngay. Nằm trên giường, McCallie cho biết nước suối nước Đức Mẹ mát lạnh. Cô bé yêu vô cùng bức tượng Đức Mẹ trên tảng đá, và vui sướng vô song khi được thăm viếng căn phòng đơn sơ nơi thánh nữ Bernadette đã sống. Trong ba ngày hành hương ngắn ngủi, McCallie được sống kinh nghiệm phép lạ Lộ Đức, phép lạ biến đổi hẳn con người từ bên trong. Cô bé còn cho biết thêm là đã gửi 5 hay 6 tấm bưu thiếp cho bạn bè để chia sẻ niềm hạnh phúc được hành hương nơi thánh này. Cuộc phỏng vấn kết thúc sớm vì McCallie quá kiệt sức. Câu hỏi cuối cùng bất ngờ từ con tim ký giả Clorene Sanu. McCallie, cháu có tin là Thiên Chúa hiện hữu hay không? Cô bé bệnh hoạn mở tròn đôi mắt nói to, tin chứ. Rồi xác định, kinh nguyện mà cháu thích nhất là kinh Kính Mừng Maria của Lầu Đức đấy. McCallie đã mệt mỏi quá sức, ký giả Lauren biết đã đến giờ phải chấm dứt buổi phỏng vấn. McCallie mỉm cười, cố gắng đưa tay nắm lấy tay ông. Ông cúi mình, đặt nụ hôn âu yếm trên trán cô bé. McCallie thì thầm lời cảm ơn, tiếng nói thoát ra từ tận đáy con tim. Ra đến cửa, Clorene Sanu còn ngoái đầu nhìn lại nụ cười tạm biệt lần cuối của McCallie. Ông không thể tin được rằng căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo đang làm tắt ngắn nụ cười rạng rỡ ấy. Buổi tối hôm đó, ký giả Clorene Sanu viết trong nhật ký: sau ngày làm việc, tôi cầm trí suy niệm và trong lời cầu nguyện, tôi nghĩ đến em, McCallie. Em đã bước vào đời tôi trong ngày lễ Đức Mẹ các thiên thần. Hỡi thiên thần bé nhỏ McCallie, tôi xin gửi gắm em cho Thiên Chúa cùng với mẹ Sandia, bố Dan và cậu em nhỏ Quap và mọi người thân thương của em. Chỉ vài tuần sau cuộc gặp gỡ ấy, thiên thần bé nhỏ McCallie đã bay về trời. Đọc tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 18, câu 3-5. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hội Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó và xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về hy vọng trong cuộc sống con người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài vừa rồi, chúng tôi đã phân tích và nhận xét về hy vọng dựa trên từ ngữ trong tiếng Hán Việt cũng như trong tiếng Latin. Chúng ta thấy rằng hy vọng mang nhiều bộ mặt. Nó có thể ám chỉ một tâm trạng khi hướng về tương lai, ước mong đạt được điều tốt cam go. Có thể nói được rằng đây là một tâm trạng do bản năng tự nhiên, nói được là có thể gặp thấy cả ở nơi loài thú vật. Ở nơi con người, bản năng này có thể được điều khiển nhờ lý trí và ý chí. Từ đó, hy vọng có thể được tập luyện nhờ sự thực hành các nhân đức tự như là khôn ngoan, can đảm, kiên trì. Trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng hy vọng, ta có thể kể đến sự hiểu biết, kinh nghiệm và nghị lực. Nghị lực này có thể là nội tại hoặc ngoại tại, nghĩa là ở trong ta hay là nhờ tới sự trợ giúp ở bên ngoài. Ngoài ra, khi đề cập đến hy vọng, có hai lối tiếp cận chính, đó là đối tượng và chủ thể. Nhìn về phía đối tượng, câu hỏi được đặt ra là, tôi hy vọng cái gì? Nhìn từ phía chủ thể, câu hỏi là, cái gì làm cho tôi hy vọng? Vì sao tôi dám hy vọng? Tuy rằng chúng ta sẽ đề cập đến đối tượng hy vọng nhiều hơn là động lực hy vọng, nhưng mà khía cạnh thứ hai cũng sẽ được quan tâm. Hy vọng trong cuộc sống. Chúng ta đã phân tích những khía cạnh khác nhau của hy vọng. Hy vọng là một tâm tình tự nhiên của con người. Chúng ta hãy đi thêm một bước nữa để nhận thấy tầm quan trọng của nó trong đời sống con người. Có thể nói đến ba điểm như sau. 1. Hy vọng cần thiết cho cuộc sống. 2. Hy vọng là yếu tố cấu thành đời sống con người. 3. Hy vọng là đặc trưng của tôn giáo. Thứ nhất, hy vọng cần thiết cho cuộc sống. Hy vọng mang lại nghị lực cho hành động, sự kiên trì lúc gặp gian truân vì biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng, hân hoan hướng về tương lai, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. Chúng ta tạm gọi đó là những hiệu quả của hy vọng cho cuộc sống. Chừng nào chưa nó, ta mới cảm thấy rằng nó cần thiết. Người thiếu hy vọng hoặc thất vọng dễ đâm ra bi quan yếm thế, chán nản, có thái độ buông xuôi. Tệ hơn nữa, sự tuyệt vọng vì không còn thấy lý lẽ cuộc sống có thể dẫn đưa tới sự tự vấn. Thứ hai, hy vọng không chỉ cần thiết cho cuộc sống mà thôi. Theo một vài triết gia, hy vọng là một yếu tố cấu thành đời sống con người, gắn liền với bản tính con người. Hy vọng định nghĩa con người. Cái gì làm nên con người? Các triết gia đã đưa ra nhiều yếu tố khác nhau định nghĩa bản tính con người, cái riêng để mà phân biệt con người với loài động vật. Thời xưa, ông Aristotle định nghĩa con người là động vật có lý trí. Lý trí chỉ cho con người biết cái gì hữu ích và cái gì có hại, điều gì phải và điều gì trái. Một cách tương tự như vậy, Pascal định nghĩa con người là cây sậy biết tư duy. Và thời cận đại, với sự ra đời của các ngành nhân văn, Nhiều định nghĩa khác được đưa ra, chẳng hạn như là Homo sapiens, con người tinh khôn, Homo faber, con người lao động, để đánh dấu mức độ tiến hóa so với các loại linh trưởng khác. Những định nghĩa vừa kể mang đặc tính siêu nhấn mạnh tới lý trí như là yếu tố cấu tạo bản tính con người. Trong cái biến tượng đó, hy vọng không được nhắc đến. Sang thế kỷ thứ 20, do ảnh hưởng của trào lưu hiện sinh, con người được nhìn dưới khía cạnh sinh động của cuộc sống, vì thế quan niệm đã thay đổi. Theo triết gia Gabriel Marcel, hy vọng là một nhân tố cấu thành cuộc sống con người, bởi vì ông định nghĩa con người là Homo viator, con người mang thân phận lữ hành. Có lẽ định nghĩa này không mang màu sắc thuần túy triết học, nhưng mà phản ánh mặc khải Kitô giáo. Cuộc đời này là một cuộc lữ hành đức tin tiến về quê hương trên trời. Nhưng mà thử hỏi, đối với một người không có đức tin, thì câu định nghĩa đó có ý nghĩa gì hay không? Thuyết trưởng có thể giải thích theo một nghĩa khác. Tuy không thể nhất thiết khẳng định rằng con người hướng về Thiên Chúa, nhưng mà một điều không thể chối được là con người luôn hướng về tương lai. Trên đây chúng ta đã nói rằng loài vật cũng trông mong cái gì đó sẽ đến, nhưng mà chúng ta không thể nói được rằng chúng có ý thức về tương lai. Nhờ lý trí, con người mới biết đo lường thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Hơn thế nữa, con người không chỉ đón chờ điều sẽ đến, nhưng còn dám dự phóng tương lai, đưa ra những kế hoạch sẽ được thực hiện. Con người không chỉ sống cho khoảnh khắc hiện tại, nhưng còn chuẩn bị cho tương lai nữa. Con người không an phận với hiện tại, nhưng muốn cải thiện hiện tại, mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Cái gì là động lực cho những dự án, những kế hoạch, những công trình, nếu không phải là hy vọng? Hy vọng nằm trong bản tính con người, bởi vì con người hướng về tương lai, biết thiết lập kế hoạch cho cuộc đời. Thứ ba, bước sang phạm vi tôn giáo, chỗ đứng của hy vọng càng cao hơn nữa. Đối với triết gia Immanuel Kant, hy vọng làm nên lý do hiện hữu của tôn giáo. Theo ông, có ba câu hỏi căn bản của con người, từ đó nảy ra ba môn học để giải thích. Tôi có thể biết cái gì? Tôi phải làm điều gì? Tôi có thể hy vọng điều gì? Triết học trả lời cho câu hỏi thứ nhất. Luân lý trả lời cho câu hỏi thứ hai. Tôn giáo trả lời cho câu hỏi thứ ba. Có lẽ không phải mọi người đều đồng ý với ông Kant, nhưng mà điều không thể chối được là con người chạy đến tôn giáo để tìm lời giải đáp cho các vấn đề liên quan đến niềm hy vọng của họ, như Công đồng Vatican II đã nhìn nhận trong tuyên ngôn về mối liên lạc giữa Hội Thánh và các tôn giáo số 1 viết như sau. Con người là gì? Cuộc sống chúng ta có ý nghĩa và mục đích gì? Sự thiện và tội lỗi là chi? Đau khổ có nguyên nhân và mục đích nào? Đâu là con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực? Phải hiểu thế nào về cái chết, sự phán xét và thưởng phạt sau khi chết? Sau cùng, hủy nhiệm tối hậu và khôn tả bao trùm cuộc sống chúng ta là chi? Chúng ta xuất phát từ đâu và chúng ta hướng đi đâu? Những câu hỏi này không chỉ nhằm thỏa mãn óc tò mò muốn hiểu biết, nhưng còn định hướng tất cả cuộc đời và hoạt động của con người. Có lẽ vì thế mà Thánh Phêrô đã mời gọi các tín hữu hãy luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của họ. Niềm hy vọng này có liên quan đến toàn thể những câu chuyện làm ăn sinh sống của họ. Tuy nhiên, chúng ta muốn chú trọng đến niềm hy vọng tuyệt đối, nghĩa là những thực tại tối hậu của lịch sử nhân loại cũng như của đời người. Đây là một đặc trưng của niềm hy vọng Kitô giáo. Có lẽ tất cả các tôn giáo đều tin vào một thực tại tối hậu với nhiều danh hiệu khác nhau, ông trời, thượng đế, đấng tạo hóa, đấng chí tôn. Nhưng không hẳn các tôn giáo đều tin rằng vị ấy can thiệp vào lịch sử loài người, giống như mặc khải của đạo Do Thái và đạo Kitô. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã đến dựng nên vũ trụ và loài người và mời gọi loài người đến chia sẻ hạnh phúc với Ngài. Thiên Chúa là người cha quan trọng, dựng nên con người vì yêu thương, chứ không phải ném chúng xuống trần gian kiểu như đem con bỏ chợ. Trong vận hạnh của lịch sử nhân loại cũng như của mỗi người có một ý nghĩa. Tuy dù không phải lúc nào, chúng ta cũng nhận ra được ý nghĩa của tất cả các biến cố. Tuy vậy, chúng ta vẫn tin tưởng rằng có một bàn tay yêu thương dẫn dắt chúng ta và sẽ dẫn chúng ta đến mục đích. Trên đây, chúng ta đã nói nhiều lối tiếp cận hy vọng cũng như nhiều cấp độ trong mong và hy vọng. Chúng ta sẽ có dịp trở lại những sự phân biệt đó. Ở đây chỉ cần ghi nhận một điểm về từ ngữ. Trong khi tiếng Latin và tiếng Anh gọi chung hy vọng tự nhiên và nhân đức hướng Chúa bằng một danh từ là spes hay là hope, tiếng Pháp có sự phân biệt giữa espoir, hy vọng, và espérance, nhân đức hướng Chúa. Và tiếng Tây Ban Nha cũng có một sự phân biệt tương tự như vậy giữa espera and esperanza.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Cùng Tu Cúc, trong những ngày qua, Ủy ban Chung Công giáo và Chính thống Hoa Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Công Tu Cúc, bang New Hampshire, và bàn về hành trình đại kết cũng như thảm trạng người tị nạn ở Trung Đông. Sophia, cộng đồng liên chính thống giáo sẽ nhóm tại đảo Creta, Hy Lạp trong vòng 2 tuần lễ tới đây, từ 16 đến 26 tháng 6, có nguy cơ bị thất bại. Vienna, Đức Hồng E. Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, chống lại chiến dịch tẩy chay các hàng hóa của Israel. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.